hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp sứ điệp tiếp theo trong chủ đề sự duy trì. Và bài tuần trước anh chị em có thấy là thách thức khi chúng ta duy trì đức tin của mình trong Chúa không ạ? Chúng ta thấy có khó khăn khi mà chúng ta muốn duy trì một đời sống tốt trong đời sống chúng ta không? Anh chị em có thấy là điều này là một cái điều thách thức mà không phải dễ dàng vượt qua không? Chúng ta mua được một chiếc xe nhưng mà để duy trì chiếc xe thì nó đâu phải đơn giản đâu, đúng không anh chị em? Trong cái quá trình đi mua nhà thì tôi cũng đã xém mua được một căn nhà. Nhiều anh chị em trong chúng ta cũng đã biết. Giấy tờ đã xong, ký kết hai bên đã xong, hợp đồng tất cả mọi thứ đã xong, tôi nghĩ là tôi đã mua được nhà. Nhưng mà cuối cùng nhà băng lật kèo, cuối cùng không mua được nhà. Nó không có dễ dàng gì. Nhưng mà cái câu chuyện của căn nhà này rất là thú vị anh chị em. Căn nhà này là một cái căn nhà đã được bán cho một cái người chủ kia. Nhưng mà vì người chủ kia không duy trì được tiền hàng tháng cho nên bị đuổi ra. Và vì họ bị đuổi ra cho nên giá nó rất là rẻ với thị trường hiện tại. Và người đó trả chưa được phân nửa căn nhà nữa, đã bị nhà băng đuổi ra rồi. Và căn nhà trở nên rất là tồi tệ về bên trong vì không có người duy trì nó. Anh chị em thân mến, cái việc mà chúng ta có được một điều gì đó nó rất là dễ dàng. Nhưng mà để chúng ta duy trì đó, nó cần một cái sự thách thức rất là lớn. Đòi hỏi chúng ta cần phải có một đời sống kỷ luật để chúng ta hoàn thành tốt những điều chúng ta cần hoàn thành. Chúng ta nói đến vấn đề tài chính chỉ là một cái vấn đề chúng ta đi làm siêng năng để có thể có income về tài chính để duy trì những điều chúng ta mua. Và chúng ta nói đến vấn đề thuộc linh là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta cần phải duy trì trong lối sống thờ phượng Chúa. Bởi vì anh chị em cũng có thể tin Chúa, nhưng mà khi chúng ta không duy trì lối sống thờ phượng Chúa, lối sống của đời này sẽ chôn vùi chúng ta. Lối sống đời này luôn luôn chạy theo và nó lôi kéo chúng ta ra xa khỏi lối sống thờ phượng Chúa Trời. Và những lối sống của đời này là gì? Những lối sống của đời này là những sự nghiện ngập hơn thua, những sự tranh cạnh. Lối sống của đời này hướng đến chúng ta đến một cái đời sống ích kỷ, chỉ muốn nhận cho bản thân. Lối sống đời này là lối sống mà lôi kéo chúng ta ra xa khỏi cái sự phước hạnh thật sự trong đời sống của mỗi một chúng ta. Cho nên sự duy trì rất là thách thức. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến điều gì ngăn cản chúng ta duy trì lối sống đức tin của mình. Cho nên bài giảng hôm nay có tựa đề là những chướng ngại. Anh chị em hãy nói là chướng ngại. Amen. Cảm ơn Chúa. Thật sự có những chướng ngại đang cản trở chúng ta. Và nếu mà chúng ta bước đi theo Chúa và chúng ta nhận biết được rằng những chướng ngại này đó mà nó còn cản trở thì chúng ta hãy cởi bỏ nó, nhận biết nó và đá ra khỏi cuộc đời của chúng ta để chúng ta có thể duy trì đức tin của mình thật là tốt và vững mạnh trong ơn của Chúa. Trong sách Gia-cơ đoạn 1 câu 25 chúng ta ôn lại từ tuần trước nói rằng cái người nào mà nghe và làm theo suy xét luật pháp của Đức Chúa Trời một cách kỹ càng đó thì Kinh Thánh nói gì? Chúng ta sẽ được phước trong công việc mình. Chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta dám thực hành thì chúng ta sẽ được phước trong công việc mình. Tôi lấy ví dụ chúng ta học Kinh Thánh đến những cái chủ đề về hôn nhân và gia đình. Chúng ta học đến việc người chồng phải yêu người vợ của mình bằng tình yêu thực hành, bằng tình yêu bằng hành động, bằng tình yêu hy sinh. Một người chồng không thể nói rằng tôi yêu vợ mà không bao giờ làm điều gì cho vợ cả. Chỉ biết suy nghĩ đến nhu cầu cá nhân và mong muốn vợ làm điều cho mình mà không bao giờ làm điều gì đó cho người vợ của mình. Thì liệu người đó có duy trì được mối quan hệ hôn nhân phước hạnh không? Nhiều anh chị em trong chúng ta có thể dễ dàng trả lời là không. Một cái không rất là lớn anh chị em. Đúng không anh chị em? Cho nên cái sự duy trì nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành và làm theo lời của Kinh Thánh. Chúng ta mới kinh nghiệm được sự phước hạnh. Khi mà chúng ta nói đến những chướng ngại, anh chị em nghĩ đến điều gì? Những chướng ngại, những vật cản. Có khi nào anh chị em đã coi một cái cuộc chạy đua marathon mà có nhiều chướng ngại vật bao giờ chưa? Tôi đã coi và rất là kịch tính anh chị em. Kịch tính lắm. Những chướng ngại như anh chị em thấy trên bảng, những chướng ngại vật đó, nó mục đích của nó là gì? Những chướng ngại vật á, mục đích của nó là làm chậm lại quá trình của chúng ta, đúng không? Những chướng ngại vật có thể gây ra sự khó khăn của chúng ta để chúng ta đến được đích nhanh hơn, đúng không? Những chướng ngại vật cũng có thể làm cho chúng ta đổ gãy, chúng ta té rồi gãy xương rồi đau người, vân vân. Những chướng ngại vật có thể khiến cho chúng ta nhiều khi nản lòng không muốn chạy theo cái mục đích ngay từ ban đầu mà mình muốn chạy nữa. Có nhiều người ra cái đích thì phấn khởi lắm, nhưng mà chạy một hồi gặp chướng ngại vật nhiều quá, nhiều người sẽ nói rằng thôi mệt bỏ. Nhưng mà anh chị em thân mến, trong Chúa chúng ta không có nhìn nhận những chướng ngại vật theo sự nản lòng như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng những chướng ngại vật chúng ta cần phải vượt qua. Chúng ta cần phải nhờ ơn của Chúa để chúng ta vẫn tiếp tục cuộc đua mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ cho chúng ta. Và những chướng ngại vật là vậy đó. Vậy những chướng ngại vật trong đời sống thuộc linh của chúng ta là gì? Điều gì đang cản trở chúng ta lớn lên, tăng trưởng, duy trì một đời sống tin kính Chúa trong cuộc đời mình. Anh chị em thân mến, điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là gánh nặng và tội lỗi. Gánh nặng và tội lỗi. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh, lời Chúa nói trong Hebrew đoạn 12 câu 1 như thế này. Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, mà duy trì, mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Anh chị em thấy, chúng ta phải vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô nói như vậy, dễ vấn vương. Vương vấn, vấn vương là cái điều mà nó còn níu giữ chúng ta, gọi là vấn vương. Và những cái đó là gánh nặng và tội lỗi. Tôi lấy ví dụ anh chị em khiêng một cây gánh nặng trên vai, và anh chị em đang muốn đi xa hơn, đi nhanh hơn, thì liệu chúng ta có đi được không? Cũng có thể được, nhưng mà cũng có thể nó chậm lên rất là nhiều. Hoặc là cũng có thể những gánh nặng đến nỗi chúng ta không đi được mà lê lết, hoặc thậm chí từ bỏ. Cho nên những gánh nặng trong cuộc sống của chúng ta đó, nó còn níu kéo cuộc đời của chúng ta đó, thì nó sẽ làm gì? Cản trở chúng ta duy trì đức tin của mình. Gánh nặng và tội lỗi là những điều mà Kinh Thánh nói rất là rõ ràng. Anh chị em hãy thử hình dung một vài giây, thử tự suy nghĩ về chính cuộc đời cá nhân của mình để tự hỏi là gánh nặng của tôi hiện tại là gì? Gánh nặng của bạn hiện tại là gì? Nhiều người trong chúng ta sẽ có chung một gánh nặng nào đó, hoặc là mỗi người có những gánh nặng khác nhau. Có người có gánh nặng về tài chính, có người có gánh nặng về lo cho gia đình, có người có gánh nặng về giấy tờ pháp lý, có người có gánh nặng về công việc. Đi làm không được như ý muốn, công việc lương không tốt như ý muốn. Có người sẽ có gánh nặng về những kinh doanh của mình. Có người sẽ có gánh nặng về người thân gia đình của mình, thậm chí người phối ngẫu chồng vợ của mình, cãi nhau hoài, luôn luôn ở trong cái sự bất bình, dễ cãi cọ, không có dàn xếp được công việc một cách hợp lý để cả hai cùng ngồi xuống để bàn tán nhỏ nhẹ với nhau. Và những điều đó có thể là gánh nặng của chúng ta. Nhưng mà lời Chúa nói với chúng ta rằng hãy vứt bỏ mọi gánh nặng đó. Và khi mà nói chúng ta vứt bỏ mọi gánh nặng, nó không có nghĩa là chúng ta phớt lờ và không đối diện với hoàn cảnh. Hai điều này hoàn toàn khác nhau, kính thưa anh chị em. Chúng ta một mặt chúng ta gỡ bỏ những gánh nặng để không để gánh nặng đó ảnh hưởng trên mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Tuy nhiên chúng ta vẫn có một cái tinh thần trách nhiệm và đối diện với nó. Chúng ta vẫn đối diện với những điều trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta vượt qua. Nhưng mà nếu anh chị em dám đối diện với nó và để gánh nặng đó ảnh hưởng chúng ta trong cái quá trình đức tin của chúng ta với Chúa, thì chúng ta hãy học tập để bỏ nó qua một bên. Thứ nhất Phi-e-rơ đoạn 5 câu 7, lời Chúa nói như thế này: hãy trao, anh chị em phải nói là trao mọi nỗi lo âu của mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh chị em. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng đó, Ngài chăm sóc cho chúng ta. Ở đây chúng ta có nhiều người phụ huynh ở đây đúng không anh chị em? Nếu mà anh chị em thấy con của mình đi học, giả sử như đi bộ đi, một chặng đường ngắn đến trường, vác trên vai hai cục tạ 20 kg, thì anh chị em có sót không? Nếu mình là người cha, người mẹ, hoặc anh chị em có những người anh chị em của mình vác những cục nặng như vậy, thì anh chị em có đau sót cho người thân của mình không? Và đôi lúc trong cuộc sống chúng ta vác những cái cục nặng mà chúng ta không có biết cách để cởi bỏ nó xuống. Và những cái cục nặng đó nó khiến cho chúng ta rất mệt mỏi, thưa chị em. Nó rất là mệt mỏi. Đôi lúc chúng ta có một cái tư tưởng chúng ta muốn làm một điều gì đó, phải hoàn thành cho được. Tôi không biết anh chị em thì sao, nhưng bản thân tôi mà khi đã đưa ra một cái kế hoạch gì mà làm không được, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, phải làm cho được. Mà làm không được thì nó cứ bức rứt mình hoài vậy đó. Nhưng mà đó cũng là một cái dở, là bởi vì đôi lúc không khéo nó trở thành cái cục nặng trên cuộc đời của tôi. Và nhiều lúc đến với Chúa, trong sự hiện diện của Chúa, thì Ngài nói với tôi rằng: trao cho ta đi con, trao cho ta đi con, đừng lo cái đó nữa, hãy trao cho ta đi. Thì anh chị em thân mến, bản thân tôi cũng học tập để trao những cái gánh nặng đó cho Chúa, vì biết rằng Đức Chúa Trời Ngài chăm sóc cho chúng ta. Anh chị em dám trao những cái lo lắng, ưu tư của mình, làm cho mình gánh nặng, trao cho Chúa. Nói: Chúa ơi, con trao cho Ngài ngay giờ này. Con trao sự lo lắng về gia đình con ngay giờ này. Con trao sự lo lắng về giấy tờ con cho Ngài giờ này. Con trao sự lo lắng về cái người em, người anh, người chị, người ba, người mẹ của con cho Ngài ngay giờ này. Xin Chúa chăm sóc cho con. Xin Chúa chăm sóc cho gia đình con. Anh chị em ơi, đó không phải là anh chị em đang khiêng vật nặng nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời đang khiêng dầm cho anh chị em. Chúng ta vẫn làm, vẫn đối diện, nhưng mà chúng ta không còn làm bằng sức riêng của mình nữa. Nhưng mà ngay thời điểm này, chính Chúa Ngài sẽ đồng đi và Ngài sẽ khiêng cho anh chị em. Bởi vì Kinh Thánh Ngài nói rằng Ngài chăm sóc cho anh chị em. Kinh Thánh chúng ta thấy toàn là một cái sự gần gũi, mối quan hệ giữa Cha Thiên Đàng với chúng ta. Vì Ngài yêu chúng ta, Ngài không muốn chúng ta ở trong sự gánh nặng. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28-30, lời Chúa nói rất là hay điều này. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đây là câu lời Chúa rất tuyệt vời trả lời được mọi thắc mắc của chúng ta về gánh nặng. Chúa Giêsu nói rằng ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với Ngài. Và không những chỉ đến với Chúa thôi để rồi chúng ta được sự an nghỉ, nhưng mà Chúa nói rằng hãy gánh lấy ách của Chúa. Khi mà chúng ta mang lấy Chúa Giêsu trên cuộc đời của chúng ta, những gánh nặng của chúng ta Đức Chúa Trời sẽ take care, Ngài sẽ lo liệu hết. Nhưng mà mang lấy ách của Chúa thì lời Chúa nói rằng vì ách của Chúa rất dễ chịu và nhẹ nhàng, kính thưa anh chị em. Nhẹ như lông tơ hồng, anh chị em. Rất là nhẹ nhàng khi chúng ta dám trao mọi sự cho Chúa và dám mặc lấy Chúa Giêsu. Vậy mặc lấy Chúa Giêsu là như thế nào? Chúng ta nói mang lấy ách của Chúa, bây giờ chúng ta thậm chí không còn thấy Chúa trong đôi mắt xác thịt của mình nữa. Vậy thì làm sao để chúng ta mặc lấy Chúa Giêsu? Anh chị em thân mến, chúng ta mặc lấy Chúa bằng cách chúng ta chạy đến tìm kiếm lời của Ngài. Chúng ta phải tìm hiểu Chúa nói gì trong hoàn cảnh này, Chúa dạy chúng ta điều gì trong hoàn cảnh này. Và lời Kinh Thánh có mọi câu trả lời cho chúng ta. Và Chúa Giêsu chính là giải quyết, là câu trả lời cho mọi nan đề trong cuộc sống của chúng ta, kính thưa anh chị em. Chúa Giêsu dạy rằng nếu mà ai tát con má bên phải, hãy đưa luôn má bên trái. Nếu mà ai xin thì hãy cho. Nếu mà ai muốn mượn đồ thì hãy đừng có khó khăn và đừng có ích kỷ. Vân vân và vân vân. Những lời Chúa dạy sẽ giúp cho chúng ta cởi bỏ mọi gánh nặng và mệt mỏi trong cuộc đời của chúng ta, kính thưa anh chị em. Bởi vì Chúa chăm sóc cho chúng ta. Cha Thiên Đàng chăm sóc cho chúng ta khi chúng ta dám mặc lấy Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Anh chị em biết, chúng ta nói đến cái series trong loạt bài Hành Trình Theo Chúa, và chúng ta thấy đến hình ảnh của Pharaoh đã làm gì với dân sự khi họ muốn rời khỏi Ai Cập và thờ phượng Chúa. Pharaoh đã sợ hãi như thế nào? Pharaoh đã lo sợ rằng dân Israel một ngày nào đó họ sẽ lớn mạnh, đông dân, và họ sẽ đánh ngược lại chúng ta và chiếm lấy chúng ta thì sao? Ông lo sợ và ông đã cho phép dân Israel làm rất là nhiều việc đồng áng, việc lao động cực nhọc như là làm gạch, làm đất, vân vân. Những công việc gọi là nô lệ, đồng áng, khổ sai, và họ phải làm nguyên một tuần, không có một ngày nào nghỉ cả. Và họ làm liên tục, đến nỗi họ không còn nhận biết thế nào là tự do, thế nào là nô lệ. Họ không còn nhận biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là vui, thế nào là buồn. Bởi vì họ đã ở trong sự bó buộc và nô lệ, và Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng họ đã ở trong đó hơn 400 năm, kinh thần chị em. Từ ngày mà dân Israel bước chân ra khỏi Ai Cập, Kinh Thánh nói rằng họ đã ở đó được 430 năm. Và 430 tôi với anh chị em nghĩ khoảng bao nhiêu đời? Nhưng mà có rất là nhiều đời. Kinh Thánh thì nói rằng khi mà gia đình của người Israel, của Jacob mà xuống Ai Cập thì có vỏn vẹn khoảng 70 người thôi. Nhưng mà hơn 400 năm sau thì tới cả triệu người, kính thưa anh chị em. Để cho chúng ta thấy được một đoàn dân rất là đông. Nhưng mà điều gì khiến cho họ bị kìm hãm trong sự nô lệ? Đó chính là công việc, đó chính là những điều mà Pharaoh đã chất chứa trên họ, những cái đồng áng công việc nặng nhọc, khổ sai, để cho họ không thể nào kinh nghiệm được sự phước hạnh và sự tự do thật trong Chúa là như thế nào. Cho nên chúng ta thấy khi mà một người nhận được cái gánh nặng, hay là bị một cái gánh nặng nào đó chất trên vai của mình, thì mình không thể kinh nghiệm sự phước hạnh được. Nhiều anh chị em trong chúng ta làm việc rất là siêng năng. Nhiều anh chị em trong chúng ta, người Việt của chúng ta có thể làm việc để kiếm tiền, nuôi con, hỗ trợ gia đình, mọi thứ rất là tốt. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta chỉ biết làm, và nếu chúng ta không còn biết thời gian những việc khác, thì liệu chúng ta có hơn gì người Israel ngày xưa không anh chị em? Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta nếu như chúng ta dám kêu cầu Ngài, kính thưa anh chị em. Nếu như chúng ta dám thờ phượng Ngài, chúng ta vẫn có thể làm ít mà được nhiều. Chúng ta vẫn có thể có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian tìm kiếm Chúa, nhưng mà Chúa vẫn ban phước cho chúng ta không thua gì người khác. Cho nên hãy dành thời gian với Ngài để cởi bỏ mọi gánh nặng của chúng ta. Và điều thứ hai, khi mà chúng ta thấy Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 12 câu 1, cái vế thứ hai mà chúng ta thấy ở đây là gánh nặng và tội lỗi. Anh chị em hãy nói là tội lỗi. Tội lỗi không phải dễ bỏ đâu anh chị em. Và làm sao chúng ta biết khi chúng ta làm một điều là tội lỗi? Đối với nhiều người thì việc giết người không phải là tội lỗi, bởi vì họ quen giết người rồi. Ví dụ như một cái tội phạm giết người hàng loạt, họ quen như vậy rồi, đối với họ là bình thường. Nhưng mà tại sao chúng ta biết đó là tội lỗi? Bởi vì làm tổn hại tới người khác. Bởi vì luật pháp trên đất nước chúng ta hiện tại sinh sống, và phần lớn các quốc gia trên đất thế giới không cho phép thì điều đó xảy ra. Và khi người ta làm điều đó thì phạm tội. Tương tự như vậy, ngày xưa khi mà con người chưa nhận biết lời của Đức Chúa Trời, người ta làm những điều gian ác, người ta không biết đó là tội lỗi. Cho đến khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta đọc lời của Ngài, và chúng ta thấy lời Chúa dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ, hãy thương vợ của ngươi, hãy đừng có nói dối, đừng có ham muốn của người khác, đừng có đi thờ thần tượng, đừng có thờ lại các quỷ, vân vân. Và khi chúng ta đọc lời của Ngài thì chúng ta đã biết rồi, thì chúng ta sẽ từ bỏ những con đường tội lỗi trước đây. Lời của Chúa là cái gương phản chiếu để giúp cho chúng ta biết được rằng điều gì chúng ta đang làm trong cuộc đời là tội lỗi. Luật pháp ban bố cho chúng ta những cái luật bảo vệ nhân quyền để rồi chúng ta không có giết người, trộm cắp, không có làm tổn hại đến thân thể người khác. Bởi vì nếu chúng ta làm thì chúng ta phạm tội. Và chính Chúa cũng yêu con người chúng ta. Ngài ban cho chúng ta luật pháp của Ngài. Ngài ban cho dân Israel 10 điều răn và tất cả các luật pháp được ghi trong sách xuất Egypto, sách Dân Số, ký sách Lê Vi, v.v. các sách mà Môi-se dạy cho chúng ta trong năm sách Kinh Thánh đầu tiên. Và nguyên cả 66 sách Kinh Thánh mà chúng ta đang học ngày nay. Khi mà chúng ta đọc lời của Ngài thì chúng ta mới nhận biết rằng thì ra đó là tội lỗi. Tôi lấy ví dụ, lớn lên khi mà xem những cái hình ảnh khiêu dâm mà ngày xưa chưa học lời của Chúa, tôi nghĩ rất là bình thường. Nam mà ai cũng xem, đi học bạn bè cũng xem, rủ nhau xem, thì tôi nghĩ nó bình thường. Tôi không biết đó là tội lỗi cho đến khi tôi đọc lời của Chúa: mắt ngươi chớ nhìn người đàn bà với sự ham muốn, mắt ngươi chớ nhìn vào những cái đồ đồi trụy, để lòng chúng ta gây ra những cái tội lỗi chống nghịch Đức Chúa Trời, vân vân. Và khi chúng ta có lời Chúa rồi, chúng ta mới biết điều đó là tội lỗi. Chúa Jesus nói rằng nếu ai nhìn cái người đàn bà với ham muốn trong lòng thôi, chưa có hành động gì cả, đã phạm tội ngoại tình. Và cái kết quả của tội lỗi là anh chị em đã thấy rất là rõ, kết quả của tội lỗi sẽ dẫn đến hình phạt. Chúng ta nói, càng nói thì chúng ta thấy có một cái mắt xích rất là rõ ràng: tội lỗi thì sẽ dẫn đến hình phạt. Ví dụ như một đứa nhỏ trong gia đình, cha mẹ dặn rồi, con đi học không được đánh bạn, con không được đánh bạn của con nữa, suốt ngày cứ bị gây chuyện với bạn bè, vân vân. Nếu mà lần sau con còn đánh bạn của con, về nhà ba sẽ đánh gãy tay con. Bởi vì nó cứ phạm tội hoài, đúng không anh chị em? Nó đi học rồi nó lại đánh bạn nữa, rồi về nhà nó bị đánh gãy tay. Là bởi vì sao? Tội lỗi thì sẽ dẫn đến hình phạt. Chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ bị phạt. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta có nhiều điều chúng ta làm chúng ta không biết đó là tội. Liệu cái điều này có đúng không? Liệu điều này có bị hình phạt gì không? Liệu cái điều này có sẽ để lại hậu quả gì không? Người ta nói rằng chơi với lửa thì có ngày cũng sẽ bị gặp hỏa hoạn, đúng không anh chị em? Và những cái điều mà gây ra tội lỗi, những cái hình phạt là bởi vì chúng ta sống mà không biết tội lỗi và không nhận biết tội lỗi, cũng như không thừa nhận và không hiểu biết được điều gì sẽ tránh khỏi điều đó. Cho nên chúng ta sẽ cứ mãi ở trong hình phạt. Nhưng mà tin vui cho chúng ta buổi sáng ngày hôm nay, đó là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban Chúa Giêsu để gánh hết tội lỗi cho chúng ta. Ngài đã dùng huyết của Ngài để mua chuộc lại những cái sự thất lỗ của chúng ta, những cái sự yếu kém của chúng ta, để rồi qua huyết Chúa Giêsu chúng ta công bố với những tội lỗi trước đây rằng tôi không sống cho tội lỗi nữa. Tôi không sống để phục vụ những cái thần tiền tài, những sự lừa dối, những sự gian dâm. Tôi không sống để ngoại tình, tôi không sống để lừa lọc, tôi không sống để gian dối với người khác nữa. Bởi vì Chúa Giêsu đã mua chuộc hết tất cả những điều đó bằng huyết của Chúa trên thập tự giá. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vào một đời sống thánh khiết, không phạm tội, kính thưa anh chị em. Bởi vì đời sống phạm tội sẽ khiến cho chúng ta không thể duy trì đời sống đức tin của mình được. Cho nên chúng ta cần phải nói không với gánh nặng và tội lỗi. Để chúng ta hiểu rõ hơn tội lỗi, chúng ta hình dung nó giống như một con virus mà hủy hoại cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Chúng ta hiểu COVID, nó bắt nguồn cũng chỉ từ một con virus mà thôi. Hay là những cái cảm cúm mà chúng ta biết thì nó cũng từ một cái loại virus nào đó. Và một cái con virus nó rất là nhỏ, như chị em, mà nó gây sự đau đớn vô cùng. Chương trình đại hội năm hè vừa rồi thì tôi bị một cái virus cảm cúm ở tại Thái Lan. Và từ nhỏ tới lớn tôi nói rằng chưa bao giờ bị đau đớn như vậy bao giờ. Một cái loại cảm mà do truyền nhiễm ở bên Thái Lan. Và thân thể tôi thì chưa bao giờ có được một cái gọi là kháng sinh nào để có thể vượt qua loại virus. Khi bị thì tôi đau đớn vô cùng, nằm cảm sốt trong vòng nhiều ngày. Người thì nhức mỏi từ đỉnh đầu xuống bàn chân, uể oải không làm được gì cả, nằm bẹp trên giường mấy ngày. Và cảm ơn Chúa vì người vợ yêu thương chăm sóc gìn giữ tôi lúc đó. Và tôi cầu nguyện để được sự chữa lành. Nhiều anh chị em cũng đặt tay lên tôi cầu nguyện công bố sự chữa lành của Chúa. Và cảm ơn Chúa nhiều lần chúng tôi cầu nguyện và kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa xảy ra ngay lập tức. Nhưng mà trong đợt đi Thái Lan vừa rồi, tôi không kinh nghiệm sự chữa lành ngay lập tức. Mà nó vẫn đau, vẫn nhức, vẫn chóng mặt, vẫn xoàng đầu, vẫn mệt mỏi. Thì không biết làm gì hơn thì chỉ biết nằm và cầu nguyện với Chúa. Thì tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, tại sao một con virus nhỏ xíu vậy mà nó làm thân thể con yếu đuối và không còn một cái sức lực để làm thêm điều gì hết? Chúa trả lời cho tôi một câu trả lời là bởi vì đó là lý do ta đang chỉ cho con biết tội lỗi nó vô cùng nguy hại cho hội thánh của Chúa khi một người phạm tội. Nó hủy hoại không những cuộc đời người đó mà kể cả những người xung quanh người đó nữa. Chúa chỉ cho tôi thấy cái tác hại của tội lỗi, kính thưa anh chị em, qua một con virus, kính thưa anh chị em. Tôi nằm đó rùng mình, nổi da gà và thấy rằng anh chị em thân mến, chúng ta phải sống một đời sống nói không với tội lỗi. Chúng ta phải học tập để không làm điều chống nghịch với lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm những điều chống nghịch với lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta chưa biết, chúng ta phạm tội nhưng mà chúng ta không biết. Đó là lý do chúng ta để tránh khỏi những hình phạt, chúng ta học lời của Ngài và làm theo lời của Ngài. Thì Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho chúng ta. Phước hạnh nó sẽ tự theo đuổi chúng ta chứ không cần chúng ta phải đi xin nữa anh chị em. Kinh Thánh nói rằng trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Khi mà chúng ta làm đúng, sống tốt theo lời của Ngài đó, làm vâng lời theo lời của Chúa, thì sự phước hạnh sẽ chạy theo chúng ta. Chúng ta không cần phải chạy đi và xin xỏ người này người kia, hay là để mà chúng ta được ơn trước mặt người này người kia vân vân. Kinh Thánh nói là sự phước hạnh sẽ theo đuổi chúng ta khi chúng ta dám sống công chính, sống theo lời của Chúa Trời. Trong sách Tiên Tri Esai đoạn 59 câu 2, lời Chúa nói như thế này: nhưng vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Đức Chúa Trời Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Người ngoại cũng có câu cầu nguyện với ông trời mà, lạy trời mà. Ai cũng biết trời cả, ai cũng biết Đức Chúa Trời của chúng ta cả. Và nhiều người cầu nguyện, nhưng mà cũng có những người cầu nguyện không được nhậm lời. Và Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng bởi vì cái sự gian ác, bởi vì tội lỗi của chúng ta mà chúng ta không biết và chúng ta vẫn sống trong đời sống tội lỗi đó, điều đó đã ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Và khi tội lỗi đã ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời thì Ngài không nghe chúng ta được. Lời cầu nguyện chúng ta Ngài không nhậm lời. Để chúng ta giải quyết được vấn đề ở đây thì rất đơn giản. Chúng ta hãy sống và nói không với tội lỗi. Nhưng mà sống nói không với tội lỗi đâu hề dễ dàng đâu. Không hề dễ dàng. Đôi lúc ngày nay chúng ta nhìn một cái hình ảnh nào đó trên Facebook đã dễ phạm tội thả dâm rồi anh chị em. Rất dễ, rất không hề dễ dàng và rất thách thức. Nhưng mà chúng ta hãy học tập để nhắc nhở bản thân chúng ta và tâm trí chúng ta để chúng ta nói không với tội lỗi và sống đời sống thánh khiết để không va vào những cái hậu quả không cần thiết sau này. Vậy thì câu hỏi nữa đặt ra cho anh chị em buổi sáng ngày hôm nay là: nhưng mà nếu lỡ chúng ta phạm tội thì sao? Chúng ta không cố ý để phạm tội đó, nhưng mà nếu lỡ chúng ta phạm tội thì sao? Nếu lỡ tôi đánh gãy tay người khác, nếu lỡ tôi xem những phim ảnh đồi trụy, nếu lỡ tôi làm những cái điều mà tôi không vượt qua được và tôi lại phạm tội thì sao? Thì chúng ta hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời thì tội lỗi chúng ta sẽ được xóa bỏ. Kinh Thánh nói như vậy. Công vụ sứ đồ đoạn 3 câu 19: vậy anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bỏ. Chúng ta sẽ luôn luôn có cơ hội để chạy đến với Chúa Giêsu để tội lỗi của mình được xóa bỏ. Kính thưa anh chị em, chúng ta nói là: Chúa ơi, xin tha thứ cho con và xin giúp cho con để con vượt qua những cám dỗ đó, để con không phạm tội nữa, để con muốn sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Ngài. Anh chị em thân mến, chúng ta sống một đời sống thánh khiết không phạm tội, sự phước hạnh sẽ theo đuổi chúng ta. Điều thứ hai mà ngăn cản chúng ta rất là nhiều ngoài gánh nặng và tội lỗi, đó là sự lười biếng, anh chị em. Điều thứ hai mà ngăn cản đời sống duy trì đức tin của chúng ta, đó chính là sự lười biếng. Tôi biết anh chị em nghĩ gì, nhưng mà những người tin Chúa là những người không có lười biếng. Người tin Chúa là người siêng năng. Và đây là tinh thần xuyên suốt Kinh Thánh được nhắc lại rất rõ ràng. Người tin Chúa là những người luôn luôn chủ động siêng năng. Châm ngôn đoạn 10 câu 4: bàn tay lười biếng khiến cho nghèo khó, còn bàn tay siêng năng hẳn sẽ
làm giàu.
Mặc dù chúng ta sống không phải mục đích để làm giàu, nhưng mà nếu chúng ta siêng năng, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Trong ngôn đoạn 12 câu 11, ai cày đất mình sẽ được lương thực dư dật, còn ai đi theo kẻ lười biếng là kẻ thiếu hiểu biết. Lười biếng cũng khiến cho chúng ta trở nên không hiểu biết. Một vài bản dịch dịch là ngu dại, trở nên ngu dại khờ dại. Châm ngôn câu 24 đoạn 12, Kinh Thánh nói tiếp, tay siêng năng sẽ nắm quyền cai trị, còn tay lười biếng thì phải phục dịch. Anh chị em thử nghĩ là nếu chúng ta đạt được một điều gì đó mà chúng ta không duy trì, chúng ta không bày tỏ bằng công việc của mình, phải duy trì, thì liệu chúng ta có duy trì được cái điều mà chúng ta đã khởi nghiệp không, đã bắt đầu không? Cho nên cái sự lười biếng là một cái cảm xúc mà rất là tiêu cực trong đời sống chúng ta, mà chúng ta phải gạt bỏ nó ra một bên. Bởi vì tôi cũng nhận thấy được rằng theo lời của Chúa, sự lười biếng sẽ khiến cho chúng ta không duy trì được đời sống bước đi theo Chúa của mình. Sự lười biếng sẽ cản trở chúng ta trong đời sống theo Chúa. Và chúng ta nói đến sự lười biếng, chúng ta nói đến rằng cơ đốc nhân chúng ta phải siêng năng, thì chúng ta cảm giác nó cũng còn hơi mông lung một chút xíu. Nhưng mà như thế nào gọi là lười biếng? Như thế nào gọi là lười biếng thật sự để mà cản trở đời sống của chúng ta theo Chúa? Anh chị em thân mến, nếu anh chị em chỉ cần có một sự lười biếng, không bao giờ tìm kiếm lời của Chúa, lười biếng không cầu nguyện, lười biếng không đọc Kinh Thánh, lười biếng không bao giờ học hỏi lời của Ngài, đó chính là sự lười biếng thuộc linh, kính thưa anh chị em, khiến cho chúng ta không thể duy trì được đời sống đức tin của mình. Cho nên sự lười biếng nó có nhiều hình thức, không nhất thiết phải là chỉ là công việc nhà chúng ta siêng mới là không phải lười biếng. Nếu chúng ta lười biếng mà không chịu tìm kiếm Chúa, điều đó cũng sẽ cản trở chúng ta rất nhiều trên chặng đường bước đi theo Chúa của mình. Và đây là một điều rất là thiết thực mà chúng ta cần phải vượt qua. Nhiều người trong chúng ta ở đây là độc thân. Nếu mà chúng ta lười biếng trong quá trình sống độc thân, thì anh chị em nghĩ anh chị em sẽ bước vào mối quan hệ hôn nhân phước hạnh không? Rồi chúng ta nói rõ hơn chút xíu nữa, những người nam thì sao? Là những người sẽ lãnh đạo gia đình của mình. Mà nếu chúng ta thử hình dung một người đàn ông lười biếng đi cưới vợ, rồi bắt đầu đẻ con ra đứa thứ nhất, rồi bắt đầu đẻ con ra đứa thứ hai, bắt đầu bà vợ ông phải còn không phải có một ông chồng là một đứa con nữa, mà bà vợ có một bầy con luôn, tại ông chồng cũng là một trong những người con, thì cái sự lười biếng đó nó trở nên một gánh nặng rất lớn trên người phương ngẫu của mình, gánh nặng rất lớn trên gia đình của mình. Mà chúng ta hiểu những cái sự lười biếng trong đời sống vật chất, đời sống thể chất đó, nó còn ảnh hưởng trên người phối ngẫu chúng ta, người vợ hoặc gia đình chúng ta, huống gì là sự lười biếng về tâm linh. Sự lười biếng mà chúng ta cứ muốn nằm ì ra và không bao giờ làm điều gì cả, hay là không bao giờ chủ động đến với Chúa, thậm chí khi gặp nam đẹp. Và chúng ta hãy nói không với sự lười biếng, cho dù là thể chất hay cho dù là tâm linh, kính thưa anh chị em, chúng ta hãy nói không với nó. Tôi để một vài câu Kinh Thánh, nhưng mà thật sự Kinh Thánh xuyên suốt Kinh Thánh, anh chị em đọc trên sách Châm Ngôn thì sẽ thấy có lẽ hàng trăm câu Kinh Thánh nói về sự lười biếng và siêng năng, chứ không phải ba câu thôi. Chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta cần phải có tinh thần trách nhiệm cao và siêng năng trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời, kính thưa anh chị em. Siêng năng trong việc đến với Chúa, tìm kiếm Ngài. Và một điều thứ ba là cũng là điều cực kỳ quan trọng trong chính đời sống chúng ta mà cản trở chúng ta, đó là chúng ta không nhìn thấy bức tranh lớn hơn. Anh chị em hãy nói là không nhìn thấy. Có nhiều người sống không nhìn thấy được bức tranh rộng hơn. Và đây là điều quan trọng nhất trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay. Nếu một người đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 lên đại học, anh chị em ao ước điều gì? Có phải là sau khi ra trường chúng ta có một công việc ổn định? Có phải là sau khi ra trường chúng ta có công việc lương cao, việc nhẹ lương cao, gia đình, vợ con êm đềm đầm thắm, mọi việc hạnh phúc sung túc, đúng không? Nhưng mà có những người khi mà không nhìn thấy được vấn đề xa đó, thì họ rất là dễ từ bỏ, rất là dễ nản lòng. Bức tranh lớn rất là quan trọng với anh chị em, để chúng ta thấy được cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu. Và Chúa sẽ chỉ cho chúng ta nếu chúng ta tìm kiếm Ngài. Nhiều người khi mà không nhìn thấy được bức tranh xa hơn, thì họ bị stuck, là bị kẹt ở một chỗ và không đi được nữa. Tại sao tôi phải làm điều này? Tại sao tôi phải giúp đỡ người khác? Tại sao tôi phải đi học lời Chúa? Tại sao tôi phải kiên trì trong việc cầu nguyện? Tại sao tôi phải kiên trì trong việc giúp đỡ người khác? Tại sao tôi phải cố gắng hết sức của mình để khích lệ nâng đỡ người khác? Khi chúng ta không thấy bức tranh lớn hơn, thì anh chị em thân mến, chúng ta sẽ bị kẹt ở một chỗ nào đó. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn thấy. Và bức tranh lớn hơn đó đòi hỏi chúng ta phải có một cái tầm nhìn. Anh chị em biết những người trong kinh doanh là họ cần cái tầm nhìn là yếu tố quan trọng hơn hết. Những người học về kinh doanh họ nói về tầm nhìn là gì, sứ mạng của công ty là gì, chiến lược của chúng ta là gì, rồi những cái điều mà chúng ta sẽ làm trong kinh doanh là gì. Nhưng mà để tất cả những điều đó được thực hiện thì điều đầu tiên là chúng ta phải có một cái tầm nhìn, một cái ý tưởng. Và tất cả những sản phẩm mà chúng ta nghe ngày nay, chúng ta nói ngày nay, nó đều bắt đầu từ ý tưởng, thưa anh chị em. Ví dụ những cái microphone này, ngày xưa trong thời Chúa Jesus giảng dạy lời Chúa thì Chúa không có cái microphone như tôi ngày hôm nay. Và có thể nếu mà Chúa nói thì những người trong đây nghe thôi, còn người trên online sẽ không nghe được bởi đâu có microphone đâu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có những cái sự tiên tiến kỹ thuật này để chúng ta nói và những người ở nơi khác cũng có thể nghe được nữa. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà để người ta phát minh ra được một cái microphone này, người ta phải bắt đầu với một ý tưởng. Anh chị em có đồng ý không? À, tôi có ý tưởng. Làm sao để mà nói để nhiều người có thể nghe trong phòng lớn và thậm chí lưu lại cái audio đó, âm thanh đó để người khác cũng sẽ nghe nữa. Và chúng ta thấy mọi thứ đều bắt đầu với một ý tưởng. Cái áo, cái quần anh chị em đang mặc cũng bắt đầu với một ý tưởng. Cái gì cũng bắt đầu với một ý tưởng cả. Và ý tưởng đó nó liên quan tới cái tầm nhìn anh chị em. Người ta phải nhìn được cái vấn đề là khi nếu sản phẩm người ta làm ra thì phục vụ cho ai, phục vụ cho điều gì. Nếu chúng ta ở trong một cái khu mà người ta đã mở nhà hàng quá nhiều rồi mà chúng ta bay vô chúng ta mở thêm nhà hàng nữa thì liệu chúng ta có làm ăn được không anh chị em? Chúng ta phải nhìn thấy được chỗ nào cần cái nhà hàng thì chúng ta mới mở. Chúng ta phải nhìn thấy được hiện tại người ta đang cần sản phẩm nào thì chúng ta phát minh sản phẩm đó thì mới hiệu quả. Còn nếu chúng ta không có tầm nhìn, không có ý tưởng mà chúng ta cứ làm đại khái, chúng ta cứ làm theo kiểu như làm cho có thì khi chúng ta làm ra tốn công, tốn sức, tốn tất cả những công việc chúng ta bỏ ra thì cũng sẽ không được gì. Đó là điều mà dẫn đến sự phá sản của anh chị em. Cho nên chúng ta thấy tầm nhìn rất là quan trọng. Chúng ta cần tầm nhìn của Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta có thể nhìn biết được đời sống của chúng ta về sau như thế nào. Nếu anh chị em không thấy được cuộc đời chúng ta xa hơn thì hãy cầu xin Chúa, Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không cầu xin Chúa thì rất khó để Chúa ban cho chúng ta khải tượng hay là tầm nhìn. Tầm nhìn xa giúp chúng ta cố gắng hơn nữa và không bao giờ bỏ cuộc, kính thưa anh chị em. Có thể ở đây tôi bị stuck một chút xíu, nhưng mà tôi thấy cái rảnh đầu kia đẹp hơn. Tiếp tục lết thêm bước nữa. Lết thêm bước nữa. Từng bước một, mặc dù nó chậm thôi, nhưng mà lết thêm bước nữa. Thì sẽ có ngày chúng ta sẽ đạt tới chỗ đó. Còn nếu chúng ta không thấy luôn anh chị em, chúng ta không thấy luôn, thì chắc chắn chúng ta sẽ không đi đến đâu. Châm ngôn đoạn 29 câu 18. Ở đâu không có khải tượng, chữ khải tượng được dịch là tầm nhìn anh chị em, dân chúng phóng túng, nhưng phước cho người biết tuân giữ luật pháp. Dân chúng phóng túng, một vài bản dịch khác đề cập là dân chúng sẽ bị hủy diệt. Khi mà không có khải tượng đó, dân chúng sẽ bị phóng túng hoặc là bị hủy diệt. Nhưng mà khi chúng ta có một khải tượng, là một cái tầm nhìn xa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, thì Kinh Thánh là chúng ta sẽ được phước, thưa anh chị em. Anh chị em phải có tầm nhìn trong Chúa, có khải tượng. Và hãy cầu xin điều đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Khi chúng ta có khải tượng, chúng ta sẽ duy trì đức tin của chúng ta rất là tốt. Tôi biết rằng việc tôi học lời Chúa là tốt cho tương lai của tôi. Tôi biết rằng việc tôi đi nhóm thờ phượng Chúa với anh chị em gây cho chúng ta kinh nghiệm sự khích lệ, đức tin chúng ta được tăng trưởng. Tôi biết rằng việc này cần thiết, cho nên tôi sẽ giữ và sẽ làm. Tôi biết rằng việc mà tôi chạy đến với Chúa, cầu nguyện với Ngài sẽ giúp cho tôi vượt qua được những cám dỗ của bản thân, giúp cho tôi vượt qua được những yếu đuối của xác thịt mình, để giúp cho tôi có thể sống một đời sống đúng lời Chúa hơn. Và tôi hãy duy trì để đọc lời của Chúa cũng như học lời của Ngài. Tầm nhìn anh chị em nhìn được bức tranh xa hơn. Anh chị em có thể nhìn được một bản chất, một cái con người của anh chị em, gọi là một cái version tốt hơn trong tương lai, thì anh chị em sẽ duy trì rất tốt đời sống đức tin của mình. Anh chị em hãy nói là tôi sẽ nhìn thấy tôi tốt hơn. Hãy công bố điều đó trên bản thân mình. Tôi sẽ nhìn thấy tôi tốt hơn. Amen. Và cũng nhờ tầm nhìn này, chúng ta cũng sẽ bắt đầu có được một cái sự cân nhắc với tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta. Ví dụ như nếu mà chúng ta cứ tiếp tục nhậu nhẹt, hút chích, tiếp tục quen những người bạn xấu, chỉ suốt ngày nói những lời tiêu cực với chúng ta, chỉ suốt ngày nói những lời mà khích lệ chúng ta về đời sống xác thịt, hơn thua, tranh cạnh, ham muốn, thì anh chị em nhìn xa đi, tôi sẽ trở thấy tôi tệ hơn. Nó như vậy đó. Tôi sẽ trở thấy một cái version tệ hơn. trong tương lai. Cho nên cái việc mà anh chị em muốn nhìn thấy một cái version tốt hơn hay là một cái version tệ hơn, nó phụ thuộc vào ngay chính bây giờ và cách nhìn nhận của chúng ta. Và để cho chúng ta nhìn thấy một cái tầm nhìn đúng đắn, một bức tranh lớn mà Chúa ngài bày tỏ cho chúng ta, thì chúng ta phải nhìn thấy bức tranh xa hơn. Tin vui cho chúng ta là Jeremy đoạn 29 câu 11 Kinh Thánh nói: Đức Giê-hô-va phán, vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con. Đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Amen. Kinh Thánh nói rằng Chúa có chương trình cho chúng ta, và chương trình đó Chúa hứa là chương trình bình an. Chương trình đó là một chương trình mà có tương lai, hy vọng. Và Kinh Thánh nói là không phải tai họa. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em không biết có thể nhìn xa đến đâu, nhưng mà tôi biết chắc một điều là chúng ta cứ đi theo Chúa, chúng ta sẽ không gặp tai họa. Chúng ta sẽ đi theo Chúa và chúng ta sẽ có được một cái chương trình tốt hơn. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta sẽ có một tương lai rạng ngời hơn. Chúng ta sẽ có một hy vọng tuyệt vời hơn. Amen. Còn nếu mà chúng ta cứ suốt ngày ở trong cái sự luống cuống của mình, suốt ngày ở trong cái đời sống mà quá khứ của mình, trước đây 10 năm chúng ta vẫn sống như vậy, và bây giờ chúng ta vẫn sống như vậy, và chúng ta không có tầm nhìn thay đổi, không có sự cố gắng nỗ lực để được cải thiện bản thân và được sống tốt theo lời của Chúa hơn nữa, thì có thể 10 năm tiếp theo có thể nó còn tệ hại hơn nữa. Cho nên để chúng ta thấy được một tầm nhìn tốt, chúng ta cần phải chạy đến với Chúa, và lời Chúa hứa rằng ngài sẽ ban cho chúng ta một chương trình đầy hy vọng tương lai tốt đẹp cho chúng ta. Điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp phải thách thức trong đời sống theo Chúa, không phải như vậy. Nhưng mà lời Chúa bày tỏ cho chúng ta rõ ràng rằng khi chúng ta dám bước đi theo cái chương trình mà Chúa bày tỏ cho chúng ta, cho dù chúng ta có gặp nan đề, chúng ta cũng sẽ vượt qua. Và sau khi nan đề đã vượt qua, chúng ta được trưởng thành hơn, được mạnh mẽ hơn, thưa anh chị em. Có một cái bộ phim tôi xem không có lâu trước đây, hai cái băng đảng giang hồ chém lộn nhau. Khi một băng đảng mà chém lộn nhau, những cái người anh cả đó có những cái vết sẹo trên mặt đó, rồi là những cái vết sẹo trên người đó, thì đến với những cái băng đảng trẻ hơn rất là tự tin và nói rằng: nhìn mặt của tôi này, nhìn người của tôi này, thấy cái gì anh chị em thấy không? Toàn là những cái vết sẹo. Và qua những vết sẹo đó, cái băng đảng lớn hơn nói với cái băng đảng nhỏ hơn là: hãy tiếp tục, hãy cố gắng. Tôi không nói với anh chị em là khích lệ chúng ta để đi theo băng đảng, anh chị em. Tôi không phải khích lệ hội thánh của Chúa để đi theo du côn băng đảng, không phải như vậy. Nhưng mà cái điều tôi muốn chia sẻ là khi mà chúng ta gặp phải những nan đề trong cuộc sống, thậm chí là những cái sự thách thức, trận chiến mà chúng ta phải gặp phải, chúng ta vượt qua nó có thể sẽ để lại những vết sẹo, nhưng mà chúng ta sẽ vượt qua và sẽ trở nên tốt hơn, sẽ trở nên cứng rắn hơn, sẽ trở nên trưởng thành hơn, kính thưa anh chị em. Một cái bài thuyết diễn trong trường Kinh Thánh cũ mà tôi mới nghe gần đây cũng rất là được khích lệ, và tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong cái buổi thuyết diễn cho sinh viên tốt nghiệp mới ra trường. Và bà ta nói một điều này rất là hay, là những cái vết thương đó nó khác với những vết sẹo. Những cái vết thương, nếu anh chị em sau một thời gian mà anh chị em có rất là nhiều vết thương, mà khi người ta nhắc tới vết thương anh chị em đau và khó chịu, anh chị em vẫn cảm thấy nhói lòng mà không muốn nhắc tới đó, anh chị em vẫn cảm thấy khó chịu, ấm ức trong lòng, giận hờn, cay đắng, vân vân, đối với những người đã tạo nên vết thương đó hay là gây nên vết thương đó, thì cái vết thương đó nó sẽ là vết thương mà nó vẫn còn làm tổn hại chúng ta. Nhưng mà anh chị em thân mến, khi mà chúng ta gặp nan đề mà có Chúa ngài nâng đỡ chúng ta, những vết thương đó không còn là vết thương nữa, mà nó là vết sẹo. Vết sẹo có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta cũng đã trải qua những nan đề, những trận chiến, những áp lực, những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cảm ơn Chúa đã được chữa lành rồi. Chúa đã chữa lành chúng ta rồi. Cái vết sẹo đó rờ không còn đau nữa, nhắc lại không còn đau nữa, không còn nhói nữa. Bởi vì Chúa đã chữa lành tôi rồi. Chúa đã khiến cho những vết thương của tôi trở nên sẹo khô rồi. Điều đó có nghĩa gì? Khi mà chúng ta gặp những nan đề trong cuộc sống, nhờ sự ơn của Đức Chúa Trời, nhờ sự dìu dắt của Đức Chúa Trời và đời sống tìm kiếm Chúa, những cái vết thương trong quá khứ của chúng ta sẽ được ngài chữa lành, kính thưa anh chị em. Và khi chúng ta được chữa lành thì chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và thành công hơn. Còn mà chúng ta vẫn còn những cái vết thương mà đụng vô là đau, nói tới là áy náy, khó chịu. Anh chị em thân mến, anh chị em cần Chúa Giê-xu để được chữa lành những vết thương đó. Cảm ơn Chúa vì ngài có chương trình lớn cho chúng ta. Ngài có những chương trình rất tuyệt vời cho chúng ta. Ngài ao ước mỗi một trong ta kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong những bước đường tiếp theo và tiếp theo nữa. Cho nên hãy nhắc nhở bản thân chúng ta về bức tranh lớn mà Chúa có cho chúng ta. Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Chúng ta dám theo Chúa, chúng ta dám dấn thân, tin Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn nâng đỡ và đồng hành cùng anh chị em. Chúng ta kết thúc với câu chuyện của sứ đồ Phao-lô. Ông là một người mà lập cái nền rất là vững mạnh cho những người tin Chúa như thời chúng ta ngày nay. Sách Tân Ước chúng ta đọc có tới 13 thư tín từ sứ đồ Phao-lô viết ra. Và đó cũng là những cái nền tảng rất vững chắc về lời của Chúa cho chúng ta. Ông hầu việc Chúa và ông bỏ mọi sự để theo Ngài. Từ một người bắt bớ những người đạo Chúa, một người bắt bớ và giết bỏ tù những cái người mà theo Chúa. Ông gặp gỡ Chúa một cách cá nhân và ông trở nên một người giảng đạo. Ông trở nên một người giảng tin lành của Chúa và chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác. Và trong một cái phân đoạn kinh thánh trong Cô-rinh-tô, ông bày tỏ những sự khó khăn thách thức của ông bày tỏ rất là nhiều vết sẹo trong cái chặng đường hầu việc Chúa. Và tôi muốn đọc anh chị em nghe để anh chị em thấy được những cái khổ sở, những cái gian khổ mà sứ đồ Phao-lô gặp phải, được ghi chép trong thứ hai Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 23 đến 28. Họ là những đệ tớ của Đấng Christ chăng? Tôi nói như một người điên, tôi còn hơn họ nữa. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng, 5 lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, 1 đêm 1 ngày trôi dạt trên biển. Trong nhiều cuộc hành trình, gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói, chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt trần truồng, chưa kể những việc khác, hàng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các hội thánh. Đây là những cái khó nhọc mà ông phải viết cho hội thánh tại Cô-rinh-tô để cho họ hiểu cuộc đời của Phao-lô. Rất là nhiều sự nguy nan, sự khó khăn. Chúng ta hãy thử đặt câu hỏi tại sao ông phải làm những điều đó. Nếu mà chúng ta nói theo xác thịt là ai bắt ông làm điều đó đâu. Ai bắt ông đi giảng lời Chúa đâu. Chúng ta không bắt, nhưng mà Đức Chúa Trời kêu gọi Phao-lô. Đức Chúa Trời kêu gọi sứ đồ Phao-lô để giảng tin lành của Ngài. Để người ta biết tin lành và tình yêu thương của Đức Chúa Trời hầu người ta được cứu. Và chúng ta được thừa hưởng một cái di sản thuộc linh rất là quý giá từ sứ đồ Phao-lô trong kinh thánh, kính thưa anh chị em. Những lời chúng ta học đến từ những bức thư tín và những điều mà ông dạy dỗ qua sự ban cho của Đức Thánh Linh. Anh chị em thấy đó, hầu vì Chúa bước đi theo Chúa sẽ gặp rất là nhiều nan đề, nguy hiểm. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn cho ông vượt qua tất cả mọi sự. Ông hoàn toàn có thể sống một cuộc sống về hưu an nhàn. Tại vì Phao-lô được sinh ra, sinh trưởng trong một gia đình gọi là phái Pharisee, là một người có học thức, là một người có địa vị, là một người có công dân La Mã, là một cái công dân mà tất cả mọi người đều mong muốn có. Thời ông đang sống dưới chế độ La Mã, là ông có được mọi thứ, nhưng mà ông từ bỏ hết để đi rao giảng Đấng Christ. Ông từ bỏ hết, cho dù chịu khó chịu nhọc ông vẫn làm. Tại sao ông có được điều đó? Tại sao ông làm được đó? Bởi vì ông thấy được bức tranh lớn hơn về sau. Ông thấy được bức tranh về sau khi ông về với Chúa thì ông sẽ đạt được điều gì? Trong thứ 2 Timôthê đoạn 4 câu 6 đến câu 8, đây là những cái lời cuối đời của sứ đồ Phao-lô. Và ông viết như thế này: về phần ta đang bị đổ ra như lệ quán, giờ qua đời của ta gần rồi. Anh chị em thân mến, Phao-lô biết ông sẽ bị qua đời rất là sớm. Và ông nói với Timôthê là một người con thuộc linh của mình, một người trẻ trong sự hội việc Chúa của mình, ông nói: giờ qua đời của ta gần rồi. Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, ta đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Từ nay mão triều thiên công chính sẽ dành sẵn cho ta, Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Nhưng không chỉ cho ta mà cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. Anh chị em thân mến, sứ đồ Phao-lô biết rằng ông sẽ nhận được mão công chính phước hạnh trong ngày sau cùng. Ông nhìn thấy được một bức tranh xa hơn mà có lẽ nhiều người không nhìn thấy được. Ông nhìn thấy được một bức tranh phước hạnh mà ông tin chắc rằng khi ông về với Chúa thì sự phước hạnh đó rất là lớn. Và nhờ vào cái nhìn lớn đó giúp cho ông vượt qua được một cái chặng đường rất gian nan của mình. Cho nên chúng ta sẽ nhận được mão như vậy khi chúng ta nhìn thấy bức tranh lớn của Chúa trong cuộc đời chúng ta, kính thưa anh chị em. Câu hỏi cuối cùng cho chúng ta, để chúng ta cùng tự suy xét bản thân mình ngay từ thời giờ này, là bức tranh lớn của anh chị em là gì? Bức tranh lớn trong cuộc đời của bạn là gì? Anh chị em nhìn tới đâu rồi? Chúng ta hãy tự suy xét điều đó. Liệu chúng ta chỉ mới nhìn tới vài năm tiếp theo thôi? Hay là chúng ta nhìn 5, 7 năm, 10 năm tiếp theo? Hay chúng ta nhìn được là 20 năm tiếp theo? Hay chúng ta nhìn được là trước khi chúng ta qua đời? Hay chúng ta nhìn được xa hơn nữa là khi chúng ta qua đời, Chúa Giêsu đón rước chúng ta về thiên đàng như thế nào? Anh chị em nhìn được tới đâu? Đó là bức tranh lớn mà chúng ta cần phải nhìn thấy, kính thưa anh chị em.
để chúng ta duy trì đời sống đức tin của mình.
Tôi khích lệ anh chị em hãy tìm kiếm Chúa. Ngài sẽ ban cho anh chị em một chương trình, một tầm nhìn xa hơn, lớn hơn, và ban phước cho chúng ta để chúng ta không thiếu thốn điều gì, và để chúng ta không phải ở trong đau khổ hay là những hình phạt của tội lỗi. Nhưng mà Ngài là đấng dẫn dắt chúng ta ra khỏi những hình phạt của tội lỗi để mang chúng ta vào một cái đời sống phước hạnh lâu dài. Và xin Chúa ban cho chúng ta nhìn thấy được bức tranh lớn để duy trì đời sống của mình. Chúng ta cầu nguyện giờ này. Ôi, lạy Chúa là Cha thiên đàng của chúng con. Chúng con ngợi khen Cha vì bức tranh lớn mà Chúa có cho mỗi một chúng con tại nơi đây. Chúa ơi, có thể nhiều anh em trong chúng con còn mới đối với Ngài. Chúng con có sự hạn chế về sự nhận biết Ngài. Nhưng mà Chúa ơi, con cầu nguyện ngay giờ này rằng Chúa bày tỏ cho anh chị em chúng con bức tranh xa hơn, lớn hơn, phước hạnh hơn mà anh chị em chúng con sẽ nhìn thấy. Để chúng con không nản lòng duy trì đời sống đức tin theo đuổi Chúa trong cuộc đời này. Để chúng con vui mừng và bước đi không mệt mỏi, không bị kẹt ở một chỗ. Nhưng mà chúng con luôn luôn chạy cuộc đua như sứ đồ Phao-lô nói rằng đã chạy vững vàng, hoàn thành cuộc đua một cách thật là thành công trong chính đời sống mà Chúa ngài kêu gọi ông. Cha ơi, con cầu nguyện Chúa ban phước trên dân sự của ngài ngay giờ này. Ngài ban phước trên anh chị em chúng con để chúng con không phải chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt là 1-2 năm hay là 1-2-3 ngày, 1-2-3 tháng, 1-2-3 tuần rồi thôi. Nhưng mà Cha ơi, anh chị em chúng con sẽ được kinh nghiệm Chúa cách xa hơn nữa, mở mắt thuộc lên anh chị em chúng con để chúng con thấy được chương trình lớn hơn nữa, lâu dài hơn nữa, Chúa ơi, để chúng con kinh nghiệm được sự phước hạnh lớn hơn nữa sau này. Cha ơi, ngài đang dành sẵn mão triều thiên của ngài cho chúng con là những người kiên trì cho đến cùng. Trời ơi, con cầu nguyện rằng những ai kiên trì đến cùng, xin Cha tiếp tục hành động mạnh mẽ, nâng đỡ khích lệ chúng con, để cho dù chúng con gặp những cái nan đề nào, những cái chướng ngại vật nào trong đời sống chúng con, thì chúng con vẫn vượt qua trong ơn của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con biết ơn Cha vô cùng. Chúng con ngợi khen Cha vì sự thành tín và sự tốt lành của Ngài. Chúng con cùng nhau hiệp một và cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em chúng ta cứ tự do ra vào thông công để chúng ta cùng thông công với nhau.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại hội thánh Vinex Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube Vinex Gen Church, là hội thánh Vinex Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.